cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm hiểu trong những ngày vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về sách tiên tri Na-um nói đến thành Ninive. Trong sách tiên tri Na-um chia làm 3 phần chính. Phần thứ nhất nói về sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Phần thứ hai, sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời trong quyết định quỷ diệt Ninive và ban cho tin lành. Và thần thứ ba nói đến sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời phô bày trong việc thi hành quyết định quỷ diệt Ninive. Và hôm nay tôi cùng với quý vị tìm hiểu về sự báo trả của Đức Chúa Trời cho việc công bình trong sách Na-um đoạn 3. Thưa các bạn, trong phần đầu của sách Na-um đoạn 3, Đức Chúa Trời cho chúng ta lý do mà Ngài phán xét thành Ninive. Ngài giải bày lý do hành động quỷ diệt thành này. Và tiếp đến, Đức Chúa Trời công bố ở trong Na-um đoạn 3 câu 5. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Này ta nghịch cùng ngươi, ta lột áo sống ngươi, phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc và tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho các nước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Này ta nghịch cùng ngươi. Đây là lần thứ hai mà Đức Chúa Trời nói điều này với thành Ninive. Ngài cũng đã nói điều này với Gog và Magog trong Ê-xê-chiên đoạn 38 và 39. Chúng ta tin rằng điều này đề cập rõ về Nga-xô. Dầu rằng Nga-xô là một quốc gia chưa có hiện hữu trong thời của Ê-xê-chiên, nhưng Đức Chúa Trời nói với họ: Ta sẽ chống nghịch với ngươi. Giờ đây chúng ta biết tại sao Ngài chống nghịch với họ, bởi vì họ là một nước vô thần. Assyria là một quốc gia mà Đức Chúa Trời nói rằng, ta chống nghịch lại với các ngươi. Không phải bởi vì họ vô thần, nhưng bởi vì họ đa thần. Assyria đã giao mình cho thần tượng. Phía sau thần tượng là sự quyền bí. Phía sau hình tượng là tà thuật. Tà thuật trở nên thực tế trong nhiều nơi ngày hôm nay. Con người đang tìm thấy sự hiện hữu của tà thực. Nhiều người tin vào tướng số, bói khoa vì muốn biết tương lai. Nhưng Đức Chúa Trời nói với những người thành Ninive, thành này liên hệ đến sự quyền bí. Ta chống nghịch lại với các người. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ta lột áo sống ngươi. Chúng ta sống trong những ngày mà người ta phô bày nhiều sự trần truồng. Nhưng với môi miệng của họ, họ cố gắng nói đó là nghệ thuật trình diễn. Nhưng đó là hành động rất tội lỗi. Có nhiều sự phô bày trần truồng cả nam và nữ ngày hôm nay. Người Assyri văn minh và rơi xuống mức rất thấp, nhưng nó không thấp hèn như chúng ta ngày hôm nay. Nó là sự xấu hổ, tủi nhục cho người nữ phô bày sự trần truồng. Tại đây, Đức Chúa Trời nói đến sự xấu hổ mà nó đem đến cho dân Ninive. Họ là những người gieo mình trong dâm dục như kỹ nữ, và Đức Chúa Trời phô bày sự xấu hổ của họ ra. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Này ta nghịch cùng ngươi, ta lột áo sống ngươi, phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc và tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho các nước. Đó là những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho quốc gia Assyri. Đó là một quốc gia lớn, giàu có và hùng mạnh, nhưng lại đi đến chỗ hoang tàn trong bụi đất và không bao giờ phục hồi trở lại. Đức Chúa Trời nói, đó là những gì mà Ngài làm cho Assyri. Chúng ta xem tiếp ở trong Nahum đoạn 3 câu 6. Ta sẽ ném sự ô uế gớm ghiếc ngươi trên ngươi, làm cho ngươi nên khinh hèn, làm trò cho mọi người xem. Đức Chúa Trời nói với Ninive qua Nahum: Ta sẽ đem ngươi xuống, ta sẽ chống nghịch lại với ngươi, ta phô bày ngươi cho thế giới biết ngươi như thế nào. Qua công tác khảo cổ đào bới lên, đem đến sự soi sáng, sự phát minh này, tỏ bày sự chính xác. Sách Nahum trở nên một lời tiên tri có giá trị mà nó ban cho rất lâu trước khi nó thật sự xảy ra. Đây là điều rất kỳ lạ, phải không? Tất cả mọi điều được diễn đạt tại đây là điều mà tôi không muốn đi qua một cách nhẹ nhàng, bởi vì nó có một ứng dụng lớn cho chúng ta ngày hôm nay, và nó rất thích ứng cho hình ảnh hiện nay. Sách Nahum khải tượng về cách của Đức Chúa Trời trong sự đối xử với các quốc gia của thế giới. Tôi không nghĩ rằng Chúa thay đổi phương cách của Ngài. Và nếu Ngài đã đổi, chúng ta đã ở trong sự khó khăn. Vì thế, chúng ta cần nên cầu nguyện cho đất nước của mình. Đức Chúa Trời gọi Ninive là thành phố của kỹ nữ. Ngài sẽ phô bày tất cả sự xấu hổ gớm ghiếc của họ ra, làm cho trở nên khinh hèn, làm trò cười cho mọi người xem. Đó là sự kết liễu của quốc gia lớn Assyri. Tiếp đến, mời các bạn cùng xem trong Na-âm đoạn 3 câu 7. Xảy ra có ai thấy ngươi thì sẽ lánh xa và nói rằng: Ninive đã quang du, ai sẽ có lòng thương xót ngươi? Ta bởi đâu tìm cho ngươi những kẻ yên ủi? Đức Chúa Trời nói rằng, không có một ai đến và than khóc cho thành phố này. Nó là một tình trạng rất đau buồn cùng cực, tột độ. Thưa các bạn, tôi nhớ có lần trước đây, giám đốc nhà hoàng gọi tôi đến để làm lễ an táng cho một người đàn ông. Và đây là một trường hợp rất buồn mà tôi chưa hề gặp như vậy. Ông ta di chuyển đến khu vực thành phố đó cùng với vợ ông vì sức khỏe của bà rất kém và cần đến sống thành phố này cho sức khỏe của bà được khá hơn. Nhưng rồi vợ của ông ta qua đời trước ông. Sau đó, ông ta bị bệnh và nằm liệt giường một thời gian khá dài, và người ta quên ông. Khi ông ta chết, không có ai đến để dự đám tang. Khi tôi đến nhà hoàng, không có người quen nào đến tham dự. Đối với tôi, đó là một hoàn cảnh rất buồn. Tôi đến ngỏ ý với giám đốc nhà hoàng, người qua đời này không có thân nhân nào đến dự lễ an táng. Tôi xin đề nghị với giám đốc mời tất cả các nhân viên hiện đang làm việc vào đây để cử hành lễ an táng. Ông đi gọi mời và có tất cả 12 người vào. Trong buổi lễ an táng, tôi giảng sứ điệp về hy vọng của Cơ Đốc nhân. Thật là điều tốt lành khi có thể nói rằng Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại cho sự công bình của chúng ta. Nhưng đó là buổi lễ an táng rất buồn vì không có người thân và bạn hữu đến tham dự. Đức Chúa Trời nói rằng sẽ không có một người nào than khóc cho sự chết của thành Ninive. Tiên tri Na-ôm nói rằng cả thế giới lại vui mừng trong ngày Ninive ngã chết. Khi Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Na-ôm điều này, không ai có thể tin được. Nhưng Na-ôm đã tiếp nhận bởi đức tin, và nó đã trở nên sự thật như lời Ngài đã phán trước. Thưa các bạn, đó là điều mà chúng ta thấy lời tiên tri chân thật và tiên tri của Đức Chúa Trời cũng chân thật nữa. Những lời gì mà Đức Chúa Trời đã truyền qua tôi tớ của Ngài là những tiên tri, họ trung thành nói lại. Dẫu rằng, ngay khi lúc thời điểm mà Na-ôm nói lời tiên tri này, dường như khó có thể xảy ra, khó có thể tin được. Nhưng Na-ôm đã trung thành truyền đạt lời của Chúa như Chúa nói. Và sau đó, chúng ta thấy rằng lời tiên tri mà Na-ôm đã nói về thành Ninive đã được ứng nghiệm một cách chính xác. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Na-ôm đoạn 3 câu 8. Ngươi muốn hơn Nô-a-môn ở giữa các sông, nước bọc chung quanh, lấy biển làm đồn lũy, lấy biển làm vách thành hay sao? Nô-a-môn được biết là thành Thê-bê, một thủ đô lớn đầu tiên của Ai Cập. Tiến sĩ Charles Finberg viết một sách rất tốt về các tiểu tiên tri. Tôi xin trích dẫn một phần sách nói về Jonah, Miche và Na-ôm. Trong đó, ông diễn tả về thành Nô-a-môn như sau. Nó là thủ đô của các triều vua Ai Cập trong thế kỷ 18-20. Nó tự hào về kiến trúc Hy Lạp và Ai Cập ca tụng. Người Hy Lạp gọi đó là Diopolis, bởi vì người Ai Cập bắt chước thờ phượng thần Jupiter ở đó. Nó tọa lạc ở hai bên dòng sông Nin. Ở phía đông của bờ sông có đền thờ cổ Khát Mạc và Luxor. Homer là một nhà văn đầu tiên của Hy Lạp nói rằng có 100 cổng vào. Di tích quan tàng của nó được tìm thấy chiều dài 27 dặm. Amon là một thần lớn của Ai Cập, được trình bày về di tích lịch sử với hình con người và đầu con cừu. Sự phán xét trên thành phố tội ác thờ phượng này được dự ngôn bởi tiên tri Jeremy đoạn 46 câu 25 và Ezechiel đoạn 30 câu 14-16. Nô-a-môn tọa lạc trên một địa điểm nổi tiếng giữa các nhánh sông của dòng sông Nin và được bảo vệ bởi chính dòng sông Nin. Sông Nin trở nên cái biển khi sông này nước dâng lên bờ hàng năm. Ninive có thể học về vận mệnh của Nô-a-môn vì nó không khác gì thủ đô Ai Cập hùng mạnh. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời nói với Ninive, thành phố Thê-bê nên là một thí dụ cho nước Assyri. Người Assyri là người đã tiêu diệt Thê-bê, một thành phố lớn mà hình như không thể chiếm được. Hình như không ai có thể chiếm lấy nó được. Nhưng người Assyri đã đến lấy và tiêu diệt. Điều này nên là một thí dụ cho Assyri cần phải học hỏi. Đức Chúa Trời đã phán xét Thê-bê của Ai Cập. Và tại đây, Ngài đang giải bài sự kiện, Ngài cũng sẽ phán xét Ninive của Assyri. Sự cai trị của Đức Chúa Trời vận hành trên sự cai trị của con người hiện nay. Đức Chúa Trời nói rằng, ngươi muốn hơn Nô-a-môn ở giữa các sông. Tại đây, nói đến nhiều sông nước. Khi sông Nin tràn lên vào mùa nước lục, khu vực đó giống như biển. Nước bọc chung quanh, lấy biển làm đồn lũy, lấy biển làm vách thành hay sao? Thê-bê được xây dựng tại một vị trí mà đến mùa nước lục nó không bị lục. Nước bao bọc xung quanh và trở nên sự bảo vệ tự nhiên cho thành phố. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Na-ôm đoạn 3 câu 9. Ethiopia và Egypto là sức mạnh vô cùng của nó. Phúc và Libya là kẻ cứu giúp người. Đây là những đồng minh của Thê-bê, mà họ ở xung quanh bao bọc thành phố Thê-bê có một thời kỳ là thủ đô của nước lớn Ai Cập. Nó có cảm nghĩ rằng không thể nào sụp đổ được bởi vì có sa mạc lớn cả hai phía. Sông Nin là sự bảo vệ và họ có đồng minh phía Bắc và phía Nam. Làm sao có thể chiếm được? Nhưng người Assyri đã đánh chiếm. Người Assyri đến và chiếm Thebe. Thưa các bạn, ngày nay chúng ta nghĩ rằng chúng ta có vũ khí nguyên tử và những vũ khí tối tân để bảo vệ chính mình. Nhưng khi giờ của Đức Chúa Trời đến, chúng ta có thể bị hạ xuống. Sự phòng thủ tốt nhất của chúng ta ngày hôm nay không phải là vũ khí, không phải là quân đội. Sự bảo vệ phòng thủ lớn nhất của chúng ta là quay trở về cùng với Đức Chúa Trời, nhận biết Ngài là đấng đang nắm quyền tể trị của vũ trụ loài người, và đặc biệt Ngài đang tể trị trên đất nước của chúng ta, dầu rằng chúng ta có chấp nhận điều đó hay không. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Nahum đoạn 3 câu 10. Do vậy, chính nó đã bị đài khỏi đất mình, bị bắt đi làm phu tù. Con cái chúng nó cũng bị nghiền nát nơi ngã ba các đường phố. Người ta đã ném thăm trên các kẻ cả nó và các quan trưởng nó đều bị xiềng lại. Đây là những gì mà người Assyri đã làm cho Thebe. Giờ đây, sự báo trả đã trở về với họ. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Trong Galati, đoạn 6 câu 7, đây là một nền tảng, một lời nói hết sức là quan trọng ở trong xuyên suốt Kinh Thánh về nguyên tắc xử sự của Đức Chúa Trời. Xin các bạn, cũng như xin Chúa cho tôi, ghi nhớ đến điều này. Chúng ta cần làm những điều tốt lành theo như lời Chúa dạy để chúng ta được phước hạnh và được tồn tại lâu dài. Còn những ai gieo gió thì chắc sẽ gặp bão. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Nahum đoạn 3 câu 11. Ngươi cũng vậy, ngươi sẽ mê mang vì sai, sẽ được ẩn náu và tìm nơi vững bền vì cớ kẻ thù. Người Assyri muốn xây dựng sự dũng cảm của họ bằng cách uống rượu, nhưng điều đó không giúp cho họ được chút nào. Đây là một phương cách sai lầm hơn nữa. Họ muốn tìm sự mạnh mẽ bằng cách uống rượu. Rượu chỉ giúp được một lúc nào đó, nhưng khi rượu trở nên sai, người đó trở nên yếu đuối và không thể nào kiềm chế được hành động hay hoặc là cái suy nghĩ của mình nữa. Do đó, họ tưởng rằng rượu giúp họ trở nên một người mạnh mẽ để chống nghịch lại với kẻ thù. Nhưng rốt cuộc rồi, chính rượu làm cho họ bị say mê và khi quân thù tấn công, họ không còn đủ ý chí để mà chống lại. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách Nahum đoạn 3 câu 12. Hết thảy những đồn lỉ ngươi như cây vả của trái chín đầu mùa, hễ lung lay thì rụng xuống trong miệng của kẻ muốn ăn nó. Các bạn có biết cây trái vả không? Nó cũng giống như cây sung ở Việt Nam. Khi đến mùa có trái và chín mùi, các bạn chỉ cần cầm cành hay là nhánh cây sung, rung một cái là trái của nó rụng xuống. Đó là những gì mà Nahum nói với Ninive. Tất cả sự phòng thủ bảo vệ của các ngươi cũng giống như thế. Trong giờ phút mà kẻ thù đến, họ sẽ đánh thủng vào thành và chiếm thành, bắt lấy các ngươi. Và tiếp đến ở trong Nahum, đoạn 3 câu 13. Này, dân sự là đàn bà ở giữa ngươi. Các cửa thành của đất ngươi sẽ mở rộng cho quân thù. Lửa sẽ thiêu nuốt những then ngươi. Tôi tin rằng ý nghĩa ở đây là những người nam này hành động như phụ nữ. Những người nam này có tính như phụ nữ. Hoặc điều này có thể nói rằng phụ nữ thật sự ở trong vị trí nắm quyền. Nói một cách ngay thẳng, tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời ủng hộ cho phong trào tự do phụ nữ mà chúng ta có hiện nay. Tôi nghĩ rằng vị trí của người nữ là ở trong gia đình. Người nữ cũng không nên ở cương vị lãnh đạo trong hội thánh. Người nữ cần phải đi làm khi nào chồng qua đời hay bị bệnh không thể đi làm được. Tôi biết rằng tôi bị nhiều người phản ứng khi nói điều này. Nhưng tôi nói ra bởi vì tôi nghĩ rằng đây là dấu hiệu phân hóa đi xuống của một nền văn hóa. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Nahum đoạn 3 câu 14. ngươi khá múc nước để phòng cơn vây hãm và làm vững chắc đồn lũy ngươi, khá đạp bùn nhồi đất sét và xây lại lò gạch. Thưa các bạn, trong giờ phút chót, khi bị nhiều sự tấn công, người Assyri bận rộn làm gạch xây dựng thành vững bền để phòng thủ chống lại những sự tấn công từ bên ngoài. Trước đây họ tự hào hãnh diện về thành phố lớn vững chắc, nhưng nay họ đối diện với nguy cơ bị sụp đổ. Và tiếp đến ở trong Na-um đoạn 3 câu 15. Tại đó lửa sẽ thiêu ngươi, gươm sẽ diệt ngươi, nước ngươi như cào cào dậy, ngươi khá nhóm lại đông như cào cào, nhiều như châu chấu. Na-um nói tiên tri rằng họ đang cố gắng đem quân tiếp diện, nhưng số quân đông này cũng không giúp ích gì được cho họ. Và tiếp đến trong Na-um đoạn 3 câu 16, ngươi sẽ thêm kẻ buôn bán ngươi nhiều ra như sao trên trời, cào cào đã cắn phá hết rồi, trốn đi. Mỗi năm sự giàu có của quốc gia Assyri gia tăng, họ được lợi lớn nhờ sự buôn bán, nhưng nay tất cả mọi điều đó đến chỗ kết thúc. Và trong Na-um đoạn 3 câu 17, các quan trưởng ngươi như cào cào, các quan tướng ngươi như bầy châu chấu đậu trên hàng rào trong khi trời lạnh, đến chừng mặt trời mọc, nó đi mất, người ta không biết nó đi đâu. Khi thời gian đến, những người lãnh đạo cố gắng trốn thoát, họ chỉ còn kéo dài một lúc nữa mà thôi. Và trong Na-um đoạn 3 câu 18 nói tiếp, hỡi vua Assyri, những kẻ chăn của ngươi đã ngủ rồi, những kẻ sang trọng của ngươi đều yên nghỉ, dân sự ngươi tan lạc nơi các núi, không ai nhóm họp chúng nó lại. Những người lãnh đạo của Assyri đã tan rã, họ đi đến một tình trạng không còn điều khiển được quốc gia. Đức Chúa Trời nói với người Assyri, bởi sự thiếu tài năng và thiếu đạo đức của người lãnh đạo cùng với những điều khác như thờ hình tượng, cúp của hung bạo dâm dục đã đem quốc gia lớn Assyri rơi xuống vực sâu. Những gì Đức Chúa Trời nói trong đoạn này liên hệ đến Assyri, nó cũng thích ứng với tình trạng của đất nước chúng ta. Những người lãnh đạo đất nước giờ đây không còn lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng đó là một nguy cơ sắp đến, vì Đức Chúa Trời sẽ chống nghịch lại những người chống nghịch lại Ngài. Thảm trạng trong thời hiện nay là chúng ta từ chối Đức Chúa Trời, từ chối Chúa Giê-xu là Chúa Hòa Bình, là Chúa Cứu Thế của thế giới. Xin chúng ta lắng nghe lời sau cùng của Đức Chúa Trời nói cho dân thành Ninive. Ngài nói một cách sắc quyết và lời nói của Ngài với sự kinh sợ. Trong Na-um đoạn 3 câu 19, vết thương ngươi không thuốc chữa, dấu vết ngươi rất hiểm nghèo. Phàm kẻ nghe nói về ngươi đều vỗ tay trên ngươi, vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung ác của ngươi? Dân Assyri đã phạm tội và tiếp tục phạm tội. Đó là phương cách của đời sống họ, đó là thói quen của đời sống họ. Khi con người chỉ tay vào Đức Chúa Trời và nói rằng Đức Chúa Trời sai lầm, Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra và không làm điều gì hết. Nhưng xin quý vị và các bạn nhớ và để ý thấy rằng khi đến thời điểm của Chúa, Ngài hành động. Đức Chúa Trời là đấng chính trực và công bình. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Ngài tiêu diệt dân Assyri. Ngài dẹp sạch nó, giống như rửa cái dĩa. Assyri đã biến mất khỏi bản đồ thế giới và mất khỏi mặt đất. Và Đức Chúa Trời nhận mọi trách nhiệm về sự phán xét của họ. Hay nói khác hơn, Đức Chúa Trời là đấng đã làm cho sự việc này xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, tôi xin nhắc lại, lời tiên tri trong sách Na-um nói đến thành Ninive. Thành Ninive là thủ đô của nước Assyri. Quốc gia này trước đây đã được nghe tin lành bởi sự giảng dạy của tiên tri Jonah. Họ đã ăn năn, tiếp nhận lời của Chúa, đã quay trở lại thờ phượng Ngài. Nhưng thời gian sau đó, hơn 100 năm, họ đã quay trở về với con đường cũ và tiếp tục phạm tội. Đức Chúa Trời nói với họ rằng, giờ đây họ không còn thuốc chữa nữa. Họ không còn có thể quay trở về với Đức Chúa Trời nữa. Vì thế, họ chỉ nhận lấy một kết quả sau cùng mà thôi, đó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và các bạn thấy rằng, khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài chống nghịch, thì không một nước nào có thể đứng nổi. Nước Assyri, thủ đô Ninive, đã bị xóa tên, và từ đó đến nay không bao giờ được trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, khi nghe đến lời tiên tri này, khi nhìn đến hình ảnh của Ninive, tôi mong ước và xin Đức Chúa Trời tha thứ cho dân tộc Việt Nam của chúng ta là một dân tộc chống nghịch lại với Ngài. Tôi cũng cầu xin Chúa cho người Việt của chúng ta, cho đất nước của chúng ta, cho những người lãnh đạo biết quay trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.